Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bây giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bắt hại các con và bởi ghét thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng của con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người
khen Chúa. Thưa ông bà và anh chị em, hôm nay ngày 1 tháng 11 chúng ta cùng tôn kính tất cả các thánh ở trên trời. Và giáo hội dành cái ngày 1 tháng 11 và ngày tôn kính các thánh thì lại kế tiếp ngày 2 tháng 11 là cầu cho các linh hồn ở nơi địa ngục. Và qua đó để chúng ta thấy được đời sống của mỗi người chúng ta có một cái cùng đích vĩnh cửu ở trên thiên quốc, chứ không phải chỉ những cái trống qua của trần gian. Vì vậy mà trong mầu nhiệm các thánh thông công, chúng ta mừng kính các thánh nhờ các thánh cầu bầu cho chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều hiệp thông trong một thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Dĩ nhiên có những người nói rằng là tôi trực tiếp cầu nguyện với Thiên Chúa, không cần qua các thánh. Nói như vậy không phải là sai. Nhưng mà các thánh là những người, là những chi thể hiệp thông trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Giáo hội chiến đấu là mỗi người chúng ta trên trần thế. Giáo hội đau khổ ở trong địa ngục đang tự thanh tẩy mình ở trong địa ngục trong thời gian chờ đợi để lên thiên đàng. Và giáo hội khải hoàn trên thiên quốc, tất cả đều hiệp thông trong một thân mình mầu nhiệm của giáo hội mà Chúa Giêsu là đầu. Cho nên chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, chúng ta cũng hiệp thông với toàn thể thân mình mầu nhiệm. Và các thánh là những người đã được hạnh phúc ở bên Chúa, và khi các ngài cầu bầu cho chúng ta, các ngài ở bên Chúa, các ngài trực tiếp nói với Chúa về tình trạng của chúng ta. Các ngài chuyển cầu cho chúng ta. Và tất cả những điều đó để giúp cho chúng ta kết hiệp với Chúa sâu xa hơn. Vì tất cả chúng ta đều hiệp thông trong một mầu nhiệm, nhưng mà trong thân mình mầu nhiệm này, chúng ta đang chiến đấu với cái tôi ích kỷ, với những đam mê bất chính, với tội lỗi của chúng ta. Thì những chi thể đã thành công, đã đi trước, níu kéo chúng ta, cầu bầu cho chúng ta đến với Chúa. Và dĩ nhiên Chúa vẫn ban sức sự sống của Ngài cho chúng ta qua mình máu của Chúa, qua lời của Chúa. Và qua lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy cả một đoàn lũ đông đảo đến với Chúa Giêsu, và người lên núi Và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần. Bây giờ Chúa Giêsu mở miệng dạy họ một hiến chương của nước trời, một con đường để nên thánh. Cho nên Ngài lên núi, Ngài kéo chúng ta lên, nâng chúng ta lên để sống với Chúa, sống trong cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa, trong cái ý muốn của Chúa, trong cái lời chân lý của Chúa. Cho nên Chúa chỉ cho chúng ta cái con đường để chúng ta đi, để chúng ta sống hạnh phúc với Chúa. Và ở trên núi, để hình ảnh, để chỉ cái bề ngoài là lên cao hơn, không phải ở cái mức tầm thường ở dưới, nhưng mà kéo chúng ta lên. Thì ở đây chúng ta thấy cái phút đầu tiên là tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Tinh thần nghèo khó ở đây không phải là không có tiền, không có vật chất. Vì tất cả vật chất, dầu hỏa, đồ ăn, thức uống, tất cả mọi cái là Chúa tạo ra và Chúa để phục vụ cho sự sống con người. Trong sách Sáng Thế chương thứ nhất, câu 27, 28 chúng ta thấy là Chúa trao hết cho con người có quyền thống trị nó, để tất cả vật chất phục vụ cho sự sống của con người, và con người biết cảm tạ Chúa, biết tôn thờ Chúa, chứ không phải khó nghèo là không có gì hết. Chúng ta đến Roma chẳng hạn, không có cái đền thờ nào trên thế giới này lớn như đền thờ Thánh Phêrô ở tại Roma. Bây giờ người ta nói cả hàng ngàn tỷ cũng thế nào làm được một đền thờ đẹp đẽ vĩ đại như vậy, là với bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật ở trong đó. Nhưng mà giáo hội vẫn sống cái tinh thần khó nghèo. Tinh thần khó nghèo là đặt cái hạnh phúc của mình ở nơi Chúa, chứ không phải nơi tiền bạc. Tiền bạc, vật chất trần gian chỉ là phương tiện. Nếu chúng ta nhìn nó là cùng đích của mình, là Chúa của đời mình, thì lúc đó chúng ta trở nên kẻ nô lệ cho tiền bạc, thì không bao giờ có hạnh phúc được. Dù chúng ta có hàng bao nhiêu tỷ đô la đi nữa, chúng ta vẫn là kẻ nô lệ khi chúng ta đi tìm tiền bạc như cùng đích của mình. Thì chúng ta là kẻ nô lệ cho tiền bạc. Còn ở đây, chúng ta vẫn sử dụng tiền bạc để trả tiền xăng, trả tiền ăn, trả tất cả mọi chi phí trong đời sống. Và chúng ta đặt tất cả cùng đích của mình ở nơi Chúa. Cho nên có những lúc có thể chúng ta không có tiền, chúng ta khó nghèo, chúng ta không còn cái gì trong túi hết, thì chúng ta cũng vẫn tin tưởng ở nơi Chúa. Như các thánh tử đạo chẳng hạn, các ngài bị lấy hết tài sản, ruộng đất, nhà cửa, ngay cả mạng sống của mình cũng bị giết chết, vì các ngài đặt hạnh phúc của mình nơi Chúa. Chúng ta thấy các vị tử đạo, có những vị là quan triều đình, có những vị là những người giàu có ở trong làng, nhưng họ đã tin vào Chúa, họ chấp nhận mất tất cả. Có những vị như ở Anh, đã từng là thủ tướng trong triều của vua Henry thứ 8, nhưng mà chấp nhận trung thành với Chúa, cho nên chấp nhận tử đạo, mất tất cả quyền lực, tài sản và cả mạng sống của mình. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta có chọn Chúa là cùng đích của mình, là hạnh phúc của mình hay không. Còn mọi cái khác Chúa ban cho sau. Chúa ban được bao nhiêu, chúng ta dùng nó làm phương tiện để phục vụ cho vinh danh Chúa, phục vụ cho mọi người. Và theo Chúa, chúng ta quên mình để lo công việc của Chúa và quan tâm tới những người xung quanh chúng ta, để mang tình yêu của Chúa đến với mọi người. Cho nên chúng ta không cần phải tranh chấp với người này hay người kia. Vì vậy mà một con người đi theo Đức Kitô thì con người đó yên lành, sẽ được đất nước làm cơ nghiệp, và ai cũng muốn đến với những người đó, cho nên họ có nhiều bạn bè hơn. Còn những người hung dữ, những người có những tâm địa xấu, hay nói hành nói xấu người khác, hoặc là hung tợn, chuyên môn là bạo hành, thì dĩ nhiên người ta tránh xa một bên. Người ta không có chấp nhận ở gần những người có tâm địa ác độc và lấy mình làm trung tâm, kiêu căng, ích kỷ, hoặc là có thể làm những việc đạo đức nhưng mà độc đoán, để bắt người khác theo cái cách của mình, theo ý riêng của mình, thì lúc đó tất cả đều quy về cái tôi ích kỷ của mình, hoặc là trong cái thế bạo hành bằng sức mạnh của con người, chửi bới đánh đập người khác, hoặc là trong cái thế ép buộc về tâm lý và bắt người khác phải theo ý của mình. Thì lúc đó chúng ta rơi vào cái bẫy của ma quỷ, và ngay ở giữa trần thế mọi người xa cách chúng ta, bởi vì họ không thể nào sống chung với quỷ dữ được. Khi thần khí của Chúa Kitô ở trên chúng ta, thì chúng ta sẽ học được nơi Chúa Kitô hiền lành và khiêm nhường, nhận biết mình là con số không trước mặt Chúa, mình đến để phục vụ, để trao ban, để đem lại hạnh phúc cho người khác là hạnh phúc của mình. Cho nên chúng ta không cần phải tranh chấp hơn thua, hoặc là phải làm, bắt người khác phải làm theo ý của mình. Tất cả chỉ là mời gọi ở trong tình yêu của Chúa. Và phúc thứ ba là phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được an ủi. Vì những người họ đang chịu đau khổ, thì Chúa sẽ là nguồn an ủi duy nhất của đời mình, chứ không phải tìm nguồn an ủi nơi người trần thế hay là tiền bạc, danh vọng, địa vị trần gian. Nhưng Chúa là nguồn an ủi của mình. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, sống giữa một xã hội bất công, một cái xã hội lừa đảo, để được lợi nhuận cho mình, cái thú và cái lợi cho mình. Thì những người có lương tâm đứng đắn thì luôn luôn khao khát điều công chính, thì chỉ tìm được cái thỏa mãn hoàn toàn ở nơi một mình Thiên Chúa, nơi chính Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống cho mình. Phúc cho những ai có lòng thương xót người, thì họ sẽ được xót thương, bởi vì mình sẽ được đong trả trở lại cái đấu nào mình đã đong cho người khác. Mình đong cái đấu của lòng xót thương, cảm thông, yêu thương, nâng đỡ, thì chúng ta sẽ nhận được cái là sự xót thương của Chúa. Còn chúng ta đong bằng cái đấu hung tợn, nghiêm khắc, độc dữ, hoặc là hẹp hòi, thì chúng ta sẽ nhận trả lại bằng những cái đấu đó. Cho nên khi chúng ta biết xót thương, thì chúng ta sẽ nhận được sự thương xót của Chúa, thì hạnh phúc biết bao. Còn khi chúng ta hẹp hòi, chúng ta dữ dằn với những người xung quanh, không biết yêu thương là gì, không biết phục vụ là gì, thì làm sao chúng ta nhận được cái hạnh phúc, cái lòng thương xót của Chúa. Vì vậy, biết thương xót người, đó là sự khôn ngoan để đến với Chúa và qua cửa lòng thương xót của Chúa. Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ được nhìn xem Thiên Chúa. Khi chúng ta biết hướng về Chúa, sống một đời sống trong sạch, không có đặt cái hạnh phúc của mình nơi tính dục, nhưng nâng tâm hồn lên với Chúa, trong mọi nơi, mọi lúc, đều hướng về Chúa, ca ngợi Chúa, ngay cả gặp gỡ và làm việc với nhiều người, tiếp xúc với mọi người, nhưng luôn luôn hướng về Chúa là cùng đích của mình. Và hạnh phúc của mình chỉ ở nơi Chúa, chứ không phải nơi những xác thịt của con người. Ngày hôm nay đẹp đẽ, ngày mai đã ra héo tàn. Cho nên khi chúng ta đặt hạnh phúc mình hoàn toàn ở nơi Chúa, thì chúng ta sẽ luôn luôn bình an và hạnh phúc, bởi vì chúng ta không bị xáo trộn bởi nô lệ cho tính dục. Và đó là cái tình trạng của nền văn hóa sự chết ngày hôm nay, mà biết bao nhiêu gia đình bị đổ vỡ vì đã bị nô lệ cho tính dục. Biết bao nhiêu những thanh thiếu niên mất niềm tin và rơi vào cái con đường thênh thang là cũng bởi vì đam mê tính dục, không có làm chủ được mình mà trở nên những người nô lệ cho tính dục. Cho nên phúc cho ai có lòng trong sạch, luôn luôn hướng về Chúa, biết ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh, thì đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc, thoát khỏi những cái cạm bẫy của ma quỷ. Phúc cho ai ăn ở thuần hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vì chúng ta nhìn nhau, tất cả đều là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, thì chúng ta sẽ đối xử với nhau, muốn cái điều tốt nhất cho nhau, làm cái gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của mình. Bởi vì tất cả là con cùng người cha chung, cho nên muốn làm đẹp lòng cha của chúng ta không thể giận hờn, không tha thứ người anh em của mình được. Nhưng mà chúng ta sẽ làm những gì tốt nhất. Chúng ta muốn người ta tha thứ cho mình tha thứ cho họ trước. Chúng ta muốn người ta khen mình khen người ta trước. Chúng ta muốn người ta nhìn cái khía cạnh tốt của mình nhìn khía cạnh tốt của người ta trước. Vì tất cả là con cùng người cha chung. Rồi phúc cho ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Biết bao nhiêu người, bao nhiêu thánh tự đạo đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì nước trời. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay đang bị mất nhà cửa, mất sống của mình ở vùng Trung Đông chẳng hạn, bởi vì họ tin vào Chúa Kitô. Nhưng mà phúc cho họ, vì dù có bị cắt cổ thì linh hồn của họ ở trên nước trời, vì họ chấp nhận chết vì Đức Kitô, họ chấp nhận hy sinh vì yêu mến Đức Kitô. Những người Acid kia, họ cũng chỉ làm hại được thân xác con người thôi, sau đó cũng chẳng làm gì hơn. Vì vậy chúng ta ý thức, dù sống giữa trần gian, chúng ta bị mọi người ghen ghét hay bắt hại, nhưng phần thưởng của chúng ta đang vĩnh cửu ở trên thiên quốc. Chúng ta đang tiến về cái cuộc sống vĩnh cửu đó, và chúng ta đang sống cho Chúa ở giữa trần thế này. Cho nên cùng với các thánh trên trời, chúng ta xin các ngài là những mẫu gương cho chúng ta, các ngài cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta có thể theo gương các ngài mà theo sát Chúa Kitô, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình. Và lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta xin Chúa cho chúng ta nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn giống Chúa Giêsu như các thánh đã trải qua. Và toàn thể các thánh trên trời cầu bầu cho chúng ta thì mạnh thế biết chừng nào. Cả thân mình mầu nhiệm giáo hội cầu nguyện cho chúng ta là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa thì nó mạnh biết chừng nào. Và Chúa Giêsu muốn điều đó để tất cả chúng ta hiệp thông với nhau và hiệp thông với Chúa. Đó là hạnh phúc cho tất cả mọi người sống trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, nâng chúng ta lên để chúng ta sống cái cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống hạnh phúc. Mà trần gian này không ai, cũng không có một cuộc sống nào có thể so sánh được, bởi vì Chúa là gia nghiệp, là nguồn hạnh phúc cho tất cả mọi người chúng ta.